Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta, nếu mà nói gần thì là một tuần, xa hơn nữa thì là một tháng cả mùa Giáng sinh, và nếu xa và rộng hơn nữa là cả một năm 2012 đã đi qua. Chúng ta thấy là thật là nhanh chóng, nhưng mà trước rất là nhiều những cái biến động ở trên thế giới, những cái thách thức, những cái khó khăn cho đời sống của nhân loại. Và trong đó chúng ta cũng nằm ở trong số đó, chúng ta không có đứng bên ngoài. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa gìn giữ, dẫn dắt chúng ta, bảo vệ, nuôi dưỡng, tiếp trợ cho chúng ta hưởng được hay là kinh nghiệm được những cái phước hạnh ở trong Chúa. Và đó là điều mà chúng ta dâng lời ngợi khen cảm tạ Chúa và tiếp tục nhờ cậy Chúa để có thể bước đi trong đường lối của Ngài và để nhận được phước hạnh của Chúa, cũng như Ngài có thể sử dụng chúng ta cho danh vinh hiển của Chúa. Trong tuần tới, chúng ta biết rằng có một cái sinh hoạt rất là quan trọng cho hội thánh của Chúa. Rất nhiều các hội thánh của Chúa ở trên đất nước Mỹ này, hội thánh người Việt và ở tại Việt Nam nữa, chúng ta có một truyền thống đó là dành cái tuần lễ đầu năm để cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Chúa. Cho nên chúng ta nhớ bắt đầu từ tối thứ ba tuần tới lúc 7:30, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chúng ta sẽ có 5 buổi tối liên tục để chúng ta học hỏi, suy gẫm lời của Chúa và sau đó cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Ngài. Và sự cầu nguyện đó là rất quan trọng. Chúng ta biết được tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta, đó là ý muốn của Ngài và nó được thành ở trên trời cũng như là ở dưới đất. Đó là bởi cái quyền tể trị tối cao của Chúa, và Ngài cho phép chúng ta là những người rất là xấu xa, rất là hèn mọn, nhưng mà được trở nên con cái của Ngài, được giao thông với Chúa, được đứng ở trong chỗ để Ngài có thể sử dụng trong thế gian này. Cho nên chúng ta phải đến với Chúa trước hết trong sự cầu nguyện. Ước mong rằng tất cả quý ông bà anh chị chúng ta trong hội thánh sẽ không quên, và chúng tôi kêu gọi cũng như là nài xin quý vị hãy đến với Chúa ở trong những thì giờ cầu nguyện này, để chúng ta sẽ thấy được cái sự thương xót của Chúa cho hội thánh của Chúa, đời sống của chúng ta trong những tháng ngày tới, nhưng mà phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Thế và chúng ta cũng nhớ đến cả những công việc Chúa ở trong hội thánh, tất cả những gì, những cái chương trình chúng ta đã hoạch định, nhưng mà nó sẽ chỉ được thành tựu trong cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta hết sức cầu nguyện cho hội thánh, công việc của Chúa, những cái khó khăn, những cái thách thức chúng ta đã từng đi qua, và cho chúng ta đối diện với những cái điều mới, thì chúng ta cũng tin cậy ở nơi sự hướng dẫn, sự chăm sóc của Chúa ở trong mọi điều. Kính thưa hội thánh, chúng ta có thể nói rằng đang ở trong cái ngày cuối cùng của năm 2012. Tôi không biết là quý ông bà anh chị đã coi mùa Giáng sinh đã đi qua chưa. Với chúng tôi đó, với tôi thì tôi không nghĩ rằng mùa Giáng sinh đã đi qua. Bởi vì sự Giáng sinh của Chúa đó là sự khởi đầu của chương trình cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và rồi thì cái tinh thần của ngày lễ Giáng sinh đó vẫn chỉ là một. Cho dù năm tháng có tiếp tục vận hành, xoay chuyển mọi điều ở trong thế giới, nhưng mà cái tinh thần của Chúa Giê-xu Giáng sinh, đó là cuộc đời của chúng ta được ban cho sự cứu rỗi của Ngài, vẫn không hề thay đổi. Và đó cũng là điều để mà giúp cho chúng ta có thể đến với Chúa và tiếp tục suy gẫm về ơn thương xót của Ngài đối với chúng ta. Không phải chỉ là Giáng sinh qua đi rồi thì tất cả sẽ trở lại dĩ vãng, nhưng mà chúng ta sẽ luôn luôn nhắc lại những cái ơn phước của Chúa ban cho mình và thấy được cái sự hướng dẫn của Chúa cho cuộc đời của mình để chúng ta tiếp tục bước tới. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Là Chúa Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì sự thương xót, sự chăm sóc của Ngài đã gìn giữ dẫn dắt cuộc đời của chúng con và hội thánh của Chúa ở tại đây. Và chúng con biết rằng những điều chúng con nếm trải ở trong Chúa cho chúng con thấy được những điều mà Chúa đã hứa dành sẵn cho chúng con còn lớn hơn muôn vàn. Và những điều chúng con đã bước đi, đã kinh nghiệm được, đó là những trái ngon ngọt đầu mùa để cho chúng con tiếp tục nhờ cậy ơn của Chúa và bước tới. Cho nên xin giúp cho chúng con sẽ tiếp tục nhờ cậy Chúa, bước đi ở trong đường lối, trong ý muốn của Ngài. Và để cuộc đời của chúng con không những kinh nghiệm được Chúa mà thôi, nhưng Ngài cũng tiếp tục sử dụng chúng con cho danh vinh hiển của Chúa ở trên đất này. Xin ban cho chúng con trong thời giờ này học hỏi, suy gẫm lời của Chúa, được Thánh Linh của Ngài dạy dỗ, giúp chúng con hiểu được, cũng ban cho con năng lực để có thể áp dụng, để có thể sống theo và được phước của Ngài. Xin tha thứ mọi tội lỗi, sự yếu đuối và sự vi phạm của chính con. Từ giờ này Thánh Linh của Chúa có thể nói qua con chân lý của Chúa một cách có ân điển và quyền năng. hầu cho hết thảy hội thánh và chính mình con sẽ được gây dựng. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trong những danh hiệu của Chúa Giêsu giáng thế, chúng ta đã đọc thấy ở trong tiên tri Ê-sai chương thứ 9 câu thứ 5 có 5 danh hiệu. Thì một danh hiệu của Ngài đó là Đấng Mưu Luận. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm ý nghĩa của danh hiệu Chúa Giêsu là Đấng Mưu Luận. Chúng ta sẽ xem tại sao loài người cần có Chúa Giêsu là Đấng Mưu Luận. Chúng ta cũng sẽ xem Chúa Giêsu là Đấng đã mưu luận cho chúng ta như thế nào, và để giúp cho chúng ta có thể áp dụng lời của Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta nhìn thấy cái ý nghĩa của từ mưu luận đó, có thể nói là ngay ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh. Bản Kinh Thánh tiếng Anh cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Vì một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ lùng, là Đấng mưu luận. His name will be called Counselor. Ngài được xưng là Đấng mưu luận. Trong cái từ Việt Nam của chúng ta dịch ở đây đó, mưu luận đó, thì đã có cái thời kỳ mà học Kinh Thánh đó, thì ngày xưa đó, hồi còn nhỏ đó, thì tôi được có những người giải thích là mưu luận giống như là bàn luận những cái mưu mẹo, những cái gì đó, và chúng ta nghe thấy nó có vẻ là đen tối quá, phải không? Nhưng mà với bản Kinh Thánh tiếng Anh chúng ta đọc ở tại đây, Ngài sẽ được gọi là Đấng Counselor. Ngài sẽ là Đấng khải đạo, Đấng tư vấn, Đấng cố vấn. Và cái từ này trở nên rất là quen thuộc đối với chúng ta. Nhất là chúng ta sống ở trong xã hội Mỹ này. Hình ảnh của người counselor, của người advisor, ở trong môi trường chúng ta sống, trong kinh doanh, trong trường học của con em chúng ta đó, làm cho chúng ta thấy rất là nhiều những cái điều lợi ích, rất là cần thiết và rất là quan trọng. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thấy được cái tầm quan trọng của cái người tư vấn hay là cái người cố vấn, cái người khải đạo đó. Hơn 2 năm trước đây đó, khi mà gia đình chúng tôi đến Mỹ đó, thì một trong những cái điều mà chúng tôi hết sức là lo lắng đó là cái vấn đề mà cho con cái của mình sẽ đi học như thế nào. Quý vị nếu mà sống ở tại Việt Nam, nhất là mới từ Việt Nam qua đây những năm gần đây đó, thì quý vị sẽ thấy mỗi một năm đến một cái bước vào một cái năm học đó là một cái nỗi khổ sở cho cha mẹ. Ví dụ bắt đầu bước vào ở trong cái lớp 1 đó thì làm cái thủ tục mà xin học đó nó rất là khó. Nhất là chuyển từ trường nọ, từ cái ví dụ ở trong cái địa bàn này mình sống mà mình muốn tới một cái trường tốt ở một cái khu vực khác đó, thì mình rất là nhiều cái thủ tục hành chính mà chúng tôi gọi vui là thủ tục hành chính, tức là hành dân là chính. Bên cạnh đó thì phải có tiền bạc, phải có những cái người thân quen để mà đứng ra bảo trợ thì mới có thể enroll vào trong những cái trường đó được. Nhưng mà chưa hết, vào ở trong một cái trường rồi, mình chuyển qua từ lớp nọ, lớp kia rồi lên một cái cấp và một cái bậc nữa thì lại rất là khổ sở cho cha mẹ, đi tìm những cái phương cách nào đó để gọi là luồn lách qua những cái cửa này cửa khác, phải muốn cho con em của mình có được những cái điều học tốt. Rồi thì có rất là nhiều, có thể nói rằng là quý vị đã từng ở Việt Nam thì quý vị sẽ thấy rất là khổ. Và chúng tôi đã từng trải qua những cái điều đó. Cho nên là khi mà tới đây thì chúng tôi, một trong những cái điều mà lo lắng nhất là không biết con của mình sẽ xin vào học như thế nào. Nhưng mà tôi thấy ở đây một cái điều rất là tốt cho cái sự giáo dục của con em chúng ta, đó là gì? Đó là mỗi một trường có rất là nhiều những người counselor. Khi mà chúng tôi bắt đầu đưa giấy tờ đến trường học cho con em của chúng tôi, con của chúng tôi ở tại Dallas, họ nhận giấy tờ và rất là đơn giản, họ nói rằng sẽ đi gặp cái người counselor tên như thế này, và rồi thì khi gặp đó bắt đầu họ trò chuyện, họ tìm hiểu, họ trao đổi để biết được cái hoàn cảnh của mình, con em của mình như thế nào, và sau đó họ bắt đầu đưa ra những cái lời chỉ dẫn. Và sau đó trong suốt cái tiến trình đó, họ cũng nói rằng là nếu có bất cứ một cái điều gì cần hỏi, cần cái lời khuyên thì đừng có ngại gặp cái người counselor đó, và họ sẽ đưa ra cho những cái sự chỉ dẫn đó. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì một cái gánh nặng, có thể nói rằng đè nặng mình khi mà tới đây đó, thì đã được cất đi rất là nhẹ nhàng, và mình thấy được cái vai trò của cái người counselor ở trong một cái trường học đối với con em của mình thôi, nó đã quan trọng như thế nào. Và chúng ta thấy ra đến cuộc sống, ở trong cái môi trường kinh doanh, Chúng ta cần có những người counselor về vấn đề tài chính, về vấn đề pháp luật, về điều này điều khác đó để giúp cho chúng ta trong cái việc kinh doanh. Rồi trong xã hội thì chúng ta cũng thấy rất cần có những người counselor, đặc biệt chúng ta biết rằng trong cái xã hội hiện đại này, cái stress là một cái mà tất cả những cái quốc gia, đặc biệt là những cái quốc gia phát triển giống như là Hoa Kỳ đây, đều phải đối diện. Và lúc đó chúng ta cần những người counselor tư vấn cho chúng ta về tinh thần, về những cái vấn đề bệnh tật của tâm lý, về cái hoàn cảnh sống, rồi những cái điều mà chúng ta thấy bị chi phối trong cái vấn đề gia đình, rồi nuôi dạy con cái đủ mọi thứ hết. Cái vai trò của người counselor rất là quan trọng. Và khi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng được ban cho chúng ta một con trẻ, Ngài sẽ được gọi là đấng counselor, tức là gì? Danh hiệu đấng mưu luận, hàm ý rằng Chúa Giêsu là đấng làm chủ, lãnh đạo và hướng dẫn đời sống của chúng ta với một cái thẩm quyền tuyệt đối. Trong đời sống này cần có những người counselor với một cái gì đó rất là bình thường mà chúng ta cần hàng ngày. Thì huống chi một đời sống của chúng ta đó, chúng ta biết rằng không phải chỉ là có thân xác này, mà còn có điều quan trọng nhất, đó là gì? Là đời sống tinh thần, là đời sống tâm linh. Làm sao mà chúng ta lại không thể nào mà không có được một đấng counselor? Làm sao mà chúng ta lại có thể tự mình quyết định cái đời sống này mà lại chối bỏ hay là khước từ đi cái thẩm quyền của đấng mà tể trị vũ trụ muôn vật và đấng đó đã dựng nên chúng ta? Cho vì vậy, Đức Chúa Trời biết con người, Ngài sẽ dựng nên là người sẽ như thế nào. Cho nên Ngài đã dự bị trước cho chúng ta một cái chương trình cứu rỗi mà Kinh Thánh nói rằng đã được hoạch định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế. Và trong cái chương trình đó được ban cho chúng ta một Chúa cứu thế, và Ngài có rất là nhiều những cái danh hiệu. Và một trong những danh hiệu mà nó nói đến cái giá trị của Chúa cho cuộc đời của chúng ta đó là gì? Ngài là một đấng khải đạo, Ngài là đấng tư vấn, Ngài là đấng cố vấn. Nhưng mà không phải chỉ là tư vấn, cố vấn, khải đạo thông thường, nhưng đó là đấng tuyệt đối sẽ hướng dẫn, sẽ lãnh đạo, sẽ làm chủ cuộc đời của chúng ta, những con người được đặt để ở trong thế gian này, trong cái mối liên hệ trước hết là với đấng tạo hóa đã dựng nên mình. Cho vì vậy, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy cái bối cảnh đối với dân Do Thái ở tại đây. Khi mà họ đang sống ở trong kiếp sống nô lệ, đang ở trong thời gian bị lưu đày, họ đang rên xiết rất là nhiều những cái ách đặt ở trên họ, mà một trong những cái ách đó là gì? Đó là cái vấn nạn. Tại sao con dân của Chúa lại ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này? Tại sao một tuyển dân của Chúa mà lại ở dưới ách cai trị của những kẻ ngoại bang, những kẻ thờ lại hình tượng? Tại sao mà con dân của Chúa lại ở trong cái thảm cảnh này mà dường như là Chúa không có nghe, không có đáp ứng, không có giải cứu cái nan đề của họ? Tại sao? Thì lời Kinh Thánh trực tiếp cho dân Do Thái tại đây, và đó cũng là cái điều mà được làm lời tiên tri được nói cho toàn thể nhân loại trong cái bối cảnh đen tối đó của đời sống, trong những cái hoạn nạn, trong những cái khổ đau, trong những cái bước đường họ đang trải qua đó, thì sẽ có một đấng cứu thế được ban cho họ. Ngài là đấng counselor, Ngài là đấng có thẩm quyền tối hậu ở trên cuộc đời của họ, và đấng đó sẽ đưa cho họ những cái giải pháp, sẽ cho họ thấy được cái chương trình kỳ diệu của Ngài, và đấng đó cũng là chìa khóa để mà giải quyết những cái nan đề cho đời sống của họ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta cần có những người counselor cho con em của chúng ta ở trong trường học, cần có những người counselor ở trong hoàn cảnh chúng ta sống, trong ngôi trường chúng ta kinh doanh, trong rất là nhiều điều khác. Nhưng mà đừng bao giờ quên một điều quan trọng nhất. Đức Chúa Trời, qua Chúa Cứu Thế Giêsu, là đấng counselor của chúng ta. Nhưng mà tiếc thay, nhiều khi con cái của Chúa đã lãng quên điều này, hay là hạ thấp cái vai trò, cái giá trị của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng counselor tuyệt đối ở trong cuộc đời của con dân Chúa. Và dân Do Thái ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay phải quay trở lại với điều này, vì có một con trẻ được sinh cho chúng ta, một con trai được ban cho chúng ta. Được nhấn mạnh là Chúa Giêsu đến cho chúng ta, Ngài giáng sinh cho chúng ta, Ngài cuộc đời của Ngài ở trên đất này và những gì Ngài sẽ làm là gì? Là cho chúng ta. Biết đến điều đó để chúng ta được an ủi, được khích lệ. biết điều đó để chúng ta nhờ cậy Chúa để tiếp tục bước đi và đặt mình ở dưới thẩm quyền tuyệt đối của Đấng Counselor Thiên Thượng là Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế. Cái lý do nào mà chúng ta cần có Đấng Cố Vấn? Có ba điều Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Thứ nhất là vì tâm trí của chúng ta đã bị giới hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực thuộc linh. Chúng ta là những tạo vật và cái sự hữu hạn của chúng ta là việc đương nhiên. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa phải cao hơn muôn vật. Cho nên chúng ta bị giới hạn hay là chúng ta hạn hẹp, chúng ta thấp hơn Ngài vô cùng, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà đặc biệt có một điều mà chúng ta phải thấy rằng chúng ta bị giới hạn ở trong lĩnh vực thuộc linh. Và chúng ta cần phải học biết được cái điều này đó để mà chúng ta không sai trật ở trong đời sống. Bây giờ chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 12 trên câu 16. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 12 trên câu 16. Khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho hội thánh ở tại Cô-rinh-tô, thì chúng ta nhớ rằng viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô có nghĩa là gì? Là viết cho những cho người đã tin Chúa. Và Phao-lô nhân danh Chúa nói gì? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 từ câu 12 trên câu 16. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng, và người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Người có tính xác thịt sẽ không hiểu được những cái điều thuộc linh. Và chúng ta phải hiểu được cái bản chất của chúng ta đó đã từng sống ở trong tội lỗi và đã từng sống, và Kinh Thánh chúng ta qua những cái bài học của trường Chủ Nhật đã học đó, nếu sống theo xác thịt đó là gì? Là cái nếp sống mà của những con người đó đã mang trong lòng cái bản chất của tội lỗi. Cho nên đã mang trong lòng cái bản chất của tội lỗi, một mặt là không hiểu được những cái điều thuộc về thuộc linh, và cái bản chất tội lỗi đó cũng là cái đang tiếp tục trói buộc cái đời sống của chúng ta để không có thể tiến bước, không có thể hiểu được nếu như không có cái sự thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên vì vậy chúng ta cần có Đấng Cố Vấn, bởi vì tâm trí của chúng ta bị giới hạn, đặc biệt là ở trong lĩnh vực thuộc linh. Thứ hai là cái tấm lòng của chúng ta đã mang lấy cái bản chất của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô khi nói với chúng ta, với tín hữu ở tại Roma, thì ông cũng nói có rất là nhiều điều chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta hiểu, và kể cả luật pháp của Đức Trời chúng ta cũng biết là tốt nữa. Nhưng mà cái gì làm cho chúng ta bị đóng kín lại và thậm chí chúng ta bị trói buộc lại để biết điều lành muốn làm không làm được, biết điều dữ muốn tránh mà không tránh được, là vì gì? Vì cái bản chất tội lỗi đó đã ở trong mình. Cho nên nhìn thấy được cái điều này đó, để mà chúng ta đối diện với cái sự thật đó là con người tội lỗi này đó không thể làm gì để mà có thể thoát, để có thể ra khỏi cái bản chất tội lỗi đó. Thế giới ngày hôm nay đang tiến bộ và vẫn đang tiếp tục ở trên con đường gọi là tiến bộ, phát triển về rất là nhiều điều. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta thấy đó là đang tiếp tục lùi lại. Đó là gì? Đó là vấn đề đạo đức. Nhưng mà đạo đức đó nó đến từ đâu? Đạo đức đó nó bị ảnh hưởng, nó bị chi phối bởi niềm tin. Niềm tin của chúng ta như thế nào thì đạo đức của chúng ta sẽ như vậy. Với những người không tin Chúa, vì niềm tin của họ nó là không có Chúa, chẳng có Đấng tạo hóa, chẳng có gì cả, cho nên người ta vẫn cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi. Còn với chúng ta là những người đặt lòng tin ở nơi Chúa, chúng ta biết được cái con đường mà chúng ta đang đi, đời sống mà chúng ta đang bước, những cái giá trị mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta và ở trong ơn cứu độ của Chúa Thế, và chúng ta sống theo. Cho nên cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi điều, cái giá trị quan trọng nhất phải là đạo đức. Nhưng đạo đức nó phải được đặt, nó được ảnh hưởng bởi gì? Bởi niềm tin. Và thế giới này ngày hôm nay đang tiếp tục suy đồi, đang đi xuống ở trong con đường đạo đức. Vì sao? Chính vì vấn đề niềm tin, họ đã chối bỏ cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Cho nên vì vậy, cái tấm lòng con người đã mang lấy bản chất của tội lỗi thì không có thể nào sống, có thể làm bất cứ một cái điều gì để có thể trở nên tốt đẹp được. Và cứ như vậy họ cứ tiếp tục bước đi ở trong tối tăm, tiếp tục chìm đắm ở trong tội lỗi. Cho nên con người rất cần có đấng cố vấn. Và thứ ba, chúng ta thấy vì cái ảnh hưởng xấu xa của thế gian và cái sự cám dỗ của ma quỷ. Một trong những cái vấn nạn mà rất là nhiều các con cái của Chúa cũng đã từng đặt ra đó trong những cái ngày vừa qua đó, khi ví dụ như là khi cái vụ xả súng ở tại bang Connecticut. Có những người đặt ra vấn đề là tại sao Chúa đề ra những cái điều đó, tại sao có những em nhỏ dường như là vô tội đó phải trả những cái giá như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ chăm nhìn vào một cái điều gì đó mà chúng ta không thấy một cái bức tranh toàn cảnh. Và cái bức tranh toàn cảnh đó là gì? Đó là tất cả những cái tội lỗi mà con người vẫn đang tiếp tục phạm và sẽ còn tiếp tục phạm nữa, nó bắt nguồn từ đâu? Vậy con người đã chối bỏ Chúa là đấng cố vấn, đấng hướng dẫn, đấng làm chủ tối cao cuộc đời của mình. Cho nên từ thế hệ này qua thế hệ khác, chúng ta thấy tiếp tục tội lỗi vẫn phạm. Và bây giờ người ta có cái xu hướng là đổ lỗi cho Đức Chúa Trời là tại sao Ngài lại để cho những cái điều đó xảy ra ở trong thế gian. Nhưng mà câu trả lời của Đức Chúa Trời rất là rõ ràng. Bởi vì gì? Nếu Đức Chúa Trời phải ngăn ngừa một tội lỗi không để xảy ra trong thế gian, mà Ngài phải hành động ngay lập tức, thì Kinh Thánh nói rằng là tất cả mọi người đều đã phải chết. Tất cả mọi người đều đã phải chết khi họ mới chỉ manh nha trong ý tưởng ở trong tội lỗi mà Ngài phải hình phạt ngay, thì trên mặt đất này sẽ không có một ai còn có thể sống được. Cho nên Đức Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta cái con đường giải cứu ở trong Chúa Cứu Thế. Cái vấn đề là con người vẫn tiếp tục sống khước từ Chúa, vẫn tiếp tục bước đi ở trong cái nếp sống theo tư dục và bị trói buộc ở trong cái ảnh hưởng của sự cám dỗ của ma quỷ, của thế gian, những cái gì bên ngoài. Và ngay từ tấm lòng đã cứng cỏi, đã khước từ Chúa. Cho vì vậy, thế giới này vẫn tiếp tục đang cần có đấng cố vấn. Và ngay cả chúng ta, những con cái của Chúa, đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta ở trong Chúa, chúng ta hiểu biết rồi đó, thì chúng ta có thể vượt lên trên tất cả. Đây là cái điều chúng ta phải nhờ cậy Chúa để hết sức cẩn thận ở trong đời sống. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, học lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, chúng ta phải biết được cái sự giàu có, cái sự mầu nhiệm của Đức Trời như thế nào. Có vô số những điều chắc chắn chúng ta sẽ không hiểu được. Và có cả ngàn đời nay rồi, biết bao nhiêu người từ thế hệ của ông cha của chúng ta, những người bước đi ở trong đức tin, đã học hỏi, đã biết về Chúa. Và đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục học hỏi, học biết về Chúa. Nhưng mà ai dám nói rằng là mình có thể hiểu biết được tất cả đầy đủ với Đức Chúa Trời. Phục truyền luật ký chương 29 câu 29 nói rằng những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, và sự bày tỏ bí mật đó thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta cho đến đời đời để có thể làm theo luật pháp này. Cho chúng ta phải tiếp tục nhờ cậy Chúa để tiếp tục bước đi ở trong đời sống, học hỏi lời của Chúa để Ngài tiếp tục hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà rồi, nhiều khi những cái gì đó của chúng ta, con người cũ, kiêu ngạo, nhiều khi đó những cái gì đó của cái bản chất cũ còn lại mà chúng ta cậy nhờ vào cái sự khôn ngoan của thế gian, của xác thịt, mà rồi chúng ta không hiểu được, và rồi thì chúng ta có những điều, có những lời nói, có những việc làm mà xúc phạm đến Chúa của chúng ta. Và chúng ta phải rất cẩn thận ở trong điều đó, bởi vì đó có thể là cái tinh thần, là cái tư tưởng của ma quỷ đang gieo vào ở trong chúng ta. Trong tuần này, trong tuần tới, chúng ta sẽ có tuần lễ cầu nguyện đầu năm. Quý vị sẽ có cơ hội học hỏi về hội thánh, ví dụ như là trong hội thánh đã xuất hiện cái giáo lý của đảng Nicola. Nicola là gì? Giáo lý của Nicola là khuyến khích người ta rằng ân điển của Chúa rất là rời rộng, cho nên cứ việc sống tự do, thoải mái, cứ phạm tội đi, phạm tội càng nhiều thì Chúa lại càng tha thứ càng nhiều. Và đó là cái giáo lý của địa ngục. Đó là cái giáo lý của ma quỷ, để khuyến khích những người tin Chúa không bước đi trong một cái đời sống mới, được đổi mới. Nhưng mà gì? Lại khuyến khích người ta dùng cái bình phong là sự tự do ở trong Chúa để mà sống phạm tội, và chúng ta đã mắc mưu theo bẫy lưới của ma quỷ. Cho nên vì vậy, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để thấy được cái điều này. Chúng ta cần có đấng cố vấn. Thứ nhất, cái tâm trí của chúng ta bị giới hạn, đặc biệt ở trong lĩnh vực thuộc linh. Vì chúng ta đã từng mang lấy cái bản chất của tội lỗi, và vì chúng ta còn đang sống ở trong một thế giới vây bọc xung quanh chúng ta, ảnh hưởng xấu của thế gian và cái sự cám dỗ của ma quỷ. Cho nên cuộc đời của nhân loại cần có đấng cố vấn. Và chúng ta, ngay cả những con cái của Chúa, vẫn phải tiếp tục gắn mình với Chúa để bước đi, và Ngài vẫn phải là đấng cố vấn tuyệt đối ở trong cuộc đời của chúng ta. Điều thứ ba, tại sao Chúa Giêsu là đấng cố vấn cho chúng ta? Thứ nhất, Ngài là đấng tạo hóa đã dựng nên loài người. Khi viết thư cho tín hữu ở tại Côlôse chương thứ nhất câu 15 trên câu 17, sứ đồ Phaolô tìm cách ông minh chứng và nói cho họ. Bởi vì gì? Bởi vì một mặt có những người nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người nói rằng Đức Chúa Trời quá xa vời, Đức Chúa Trời không thể nào mà có thể cho chúng ta có thể hiểu được. Cho vì vậy, nó đã dẫn đến cái chỗ là khi Chúa Giêsu bước vào ở trong thế gian làm cứu Chúa của nhân loại, người ta vẫn tiếp tục khước từ Chúa. Nhưng mà sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu ở tại Côlôse, ông chứng minh cho chúng ta thấy rằng là gì? Chúa Giêsu là ai? Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Phaolô chứng minh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là gì? Ngài là hình ảnh của Đức Trời không thấy được. Ngài là đấng tạo hóa có từ trước vô cùng. Ngài là đấng tạo hóa, là đấng đã dựng nên con người. Chúng ta biết một cái sản phẩm đó, khi được tạo nên thì chúng ta nhìn vào và chúng ta sẽ phải quay trở lại hỏi rằng ai là người tạo ra cái sản phẩm đó, phải không? Quý vị ngày hôm nay đó, chúng ta thấy có những cái phương tiện mà kỹ thuật tân thời, cầm ở trên tay cái iPhone 5, cái này của ai đấy? Apple, phải không? Và rồi thì bây giờ nếu chúng ta có tiền mà chúng ta đổ vào, chúng ta mua stock của Apple thì chúng ta sẽ thấy lãi thôi. Nhìn thấy một cái sản phẩm và chúng ta hỏi xem là ai là người tạo ra cái sản phẩm đó. Và rồi thì gì? Khi mà Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta, chúng ta nhìn vào mỗi một người, chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh mà Đức Trời đã dựng nên chúng ta, Ngài khôn ngoan kỳ diệu là dường nào. Nhưng mà dường như con người quá xa vời đối với Đức Trời, hay là Ngài quá xa với chúng ta, là vì sao? Vì chúng ta đã bị cách xa Ngài bởi bản chất tội lỗi. Cho nên Đức Trời đã đưa đến cho chúng ta một Chúa cứu thế. Để làm gì? Để cho chúng ta có thể thấy được hình ảnh của Đức Trời không thấy được. Để cho chúng ta có thể thấy, có thể rờ đụng được Ngài, để có thể kinh nghiệm được Ngài rất là thật hữu ở trong đời sống của mình. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã nói. Ngài đã đấng cố vấn cho chúng ta, bởi vì thứ nhất, Ngài đã đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta cho chính Ngài. Thứ hai, Chúa Giêsu là đấng cố vấn cho chúng ta, bởi vì Ngài là đấng đã yêu thương chúng ta. Chúng ta biết, một cái người cố vấn quan trọng cho một người, nó vấn đề không phải chỉ là một cái gì đó của vấn đề kiến thức. Ví dụ, một cái người muốn được cố vấn phải đi tới gặp cái người cố vấn, phải có một cái cuộc gặp gỡ để hai bên có thể trò chuyện. Người cố vấn sẽ tìm biết được cả cái nan đề của người này là cái gì, và để rồi từ đó mới đưa ra được cho một cái lời khuyên, phải không? Nhưng mà chúng ta cũng biết, có những người chỉ có thể làm counselor cho chúng ta đơn giản là trong cái kiến thức. Người ta có thể hỏi chúng ta một cái nan đề, sau đó đưa ra cho chúng ta một cái lời khuyên, và sau đó thì người được cố vấn trả tiền. Đó là cái gì rất là đơn giản ở trong đời sống. Và cũng có những người đã làm hết cái trách nhiệm, cái lương tâm của mình, trong cái tình yêu của mình muốn thật sự giúp cho những cái người cần được cố vấn đó. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng cố vấn cho chúng ta vì sao? Vì Ngài là đấng đã yêu thương chúng ta, và tình yêu của Ngài đối với chúng ta là tình yêu mà không một điều gì, một tình yêu nào ở trong thế gian này có thể sánh được. Chúng ta không thể tìm thấy một người counselor nào ở trong thế gian này có thể sánh được với Chúa Giêsu của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cái trường hợp, và vô vàn những cái trường hợp, như tôi đơn cử một trường hợp. Một ngày kia có một chàng trai trẻ đến với Chúa. Chàng trai nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con phải làm gì để cho được sự sống đời đời? Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm gì? Kinh Thánh mô tả rằng Chúa Giêsu ngó chàng trai đó mà yêu. Chàng trai đó có gì? Có tất cả tiền bạc, có sự giàu có địa vị trong xã hội, đó là một vị quan, có tuổi trẻ, có tất cả những cái điều đó mà bao nhiêu người mơ ước. Nhưng mà khi đến với Chúa, trong sâu thẳm, Chúa Giêsu nhìn thấy ở nơi chàng trai này đang thiếu cái gì. Có tất cả mọi điều ở trong thế gian, nhưng tâm linh trống rỗng. Có biết bao nhiêu điều ở trong con người của mình mọi người tự hào muốn có mà không được, nhưng mà sâu thẳm ở trong nơi người trai trẻ đó, cái sự trống rỗng, sự thiếu vắng ở trong tâm hồn, mong ước được cái sự cứu rỗi, mong ước được cái sự phước hạnh. Và Chúa Giêsu ngó chàng trai đó mà yêu, với tình yêu của Ngài, để có thể thấy được sâu thẳm ở trong tấm lòng, ở trong đời sống của con người này đó đang đối diện với cái nan đề gì. Và từ đó Chúa Giêsu đưa cho người đó, chàng trai trẻ đó, những cái điều hướng dẫn. Nhưng tiếc thay chàng đã không nghe và chàng đã ra đi. Cũng bà anh chị có nghĩ rằng những cái nan đề chúng ta đang đối diện ở trong đời sống này đó, nó có gì là, nó có thể là cái điều gì đó quá lớn so với chàng trai đó, đến nỗi Chúa không thể làm được cho chúng ta không? Chúng ta vẫn nói rằng Đức Trời quyền năng, Ngài không có việc gì là không làm được. Nhưng mà trên hết tất cả, chúng ta phải nhớ một điều: Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Ngài biết được những cái khó khăn, những nan đề của chúng ta còn hơn chúng ta biết, vì chúng ta hữu hạn và Chúa là đấng vô hạn. Và thậm chí có những điều chúng ta muốn đến với Chúa, chúng ta chỉ đơn giản xin Chúa điều này, điều kia, nghĩ rằng là cái điều đó với mình là quá đủ rồi. Nhưng mà Chúa còn biết cái điều quan trọng và cần hơn cho chúng ta, còn muôn phần hơn nữa. Và Ngài lại nhìn chúng ta trong tình yêu của Ngài, có nghĩa gì? Ngài muốn làm cho chúng ta những cái điều tốt nhất của chính Ngài. Và qua Chúa Giêsu, Ngài đã ban cho chúng ta điều quý giá nhất, đó là gì? Không phải chỉ là một ít tiền bạc, không phải là một điều gì đó thuộc về sức khỏe, không phải là cái điều gì đó của đời sống này. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là gì? Là để cho chúng ta nhận được sự cứu chuộc, sự tha thứ tội lỗi ở trong chính Ngài. Cho nên Chúa Giêsu là đấng đã yêu thương chúng ta. Và trong cái lành răng chương 13 câu 34 và câu 35 đó, nó cho chúng ta thấy được cái thảm trạng của đời sống con người đó, và cái thảm trạng đó nó phải được mang đến với Chúa. Đó là gì? Sâu kín tất cả ở trong chúng ta đang thiếu vắng hình ảnh của Chúa, thiếu đi cái tình yêu của Ngài. Cho việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con hãy sống ở trong cái tình yêu đối với nhau. Và khi mà các con sống trong tình yêu với nhau như vậy là vì sao? Vì thứ nhất là các con đã nhận được cái tình yêu từ nơi ta. Và thứ hai là các con phải sống cái điều đó để cái tình yêu đó có thể tiếp tục bày tỏ ra cho những người khác có thể thấy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được cái điều này đó, để mà áp dụng cho chính đời sống của mình. Ai cảm nhận được cái tình yêu của Chúa, nhận đến cái tình yêu đó mới có thể sống yêu thương được. Một năm đi qua là một năm chúng ta nhìn lại cái chủ đề của Hội Thánh là sống yêu thương. Nhưng bây giờ chúng ta xem lại trong một cái năm đó, Chúa Giêsu đã là đấng cố vấn cho chúng ta như thế nào? Chúng ta có hưởng được cái tình yêu của Chúa không? Chúng ta có sống với cái tình yêu đó không? Nếu mà chúng ta không có hưởng được, không có thấy được, không có sống được với cái tình yêu đó, thì phải xem lại là gì? Chúa Giêsu chúng ta gọi là Ngài là đấng mưu luận, là đấng cố vấn cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà cái giá trị của đấng cố vấn đó với cuộc đời của chúng ta như thế nào? Và thứ ba, Chúa Giêsu là đấng cố vấn vì Ngài là đấng thấu hiểu và cảm thông với con người. Tại sao một Đức Chúa Trời vinh hiển, quyền năng chỉ dùng lời phán của Ngài để tạo dựng nên thế giới mà lại phải đến trong thế gian này qua Chúa Cứu Thế Giêsu? Tại sao Ngài phải từng trải một cuộc sống cũng lớn lên bình thường, bắt đầu từ một em bé, cũng trải qua những cái giai đoạn mà phải chịu lụy cha mẹ ở trong gia đình? Tại sao mà Ngài phải đi một cái chặng đường đời mà chúng ta phải thấy là tới 33 năm để rồi cuối cùng chịu chết cho chúng ta ở trên thập tự giá? Hebrew chương 2 câu 18 chép cho chúng ta biết rằng vì Ngài đã trở nên một người sống giữa cuộc đời như chúng ta để có thể thấu hiểu, để có thể cảm thông với đời sống của con người ở trên đất này, và bởi đó để mang đến cho chúng ta một sự cứu chuộc toàn vẹn. Cảm ơn Chúa. Và đây là phương cách mà Đức Trời đã cố vấn cho chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta có một đấng cố vấn thật là tuyệt vời, đã đi với chúng ta, đã đồng hành với chúng ta ở trong từng bước đường của đời sống. Ngài cũng đã từng trải cái sự sinh ra hèn hạ, nghèo nàn ở trong máng cỏ chuồng chiên, phải không? Chúng ta đã từng kinh qua những cái giai đoạn của những cái thời ấu thơ. Có những cái người mà chúng ta biết rằng có những cái ấn tượng của đời sống chúng ta đã để lại mà chúng ta không bao giờ có thể quên được. Và mỗi một khi chúng ta ở trong một cái gì đó tốt đẹp, thành công, rồi chúng ta quay trở nhìn lại đó, mà chúng ta mới thấy được cái ơn của Chúa kỳ diệu đối với đời sống của mình. Và khi mà thấy lại được những cái điều đó, để chúng ta làm gì? là chúng ta phải cảm tạ Chúa, bởi vì Kinh Thánh cũng đã nói Chúa Giêsu là đấng đã thấu hiểu, đã cảm thông với chúng ta, đấng thật là giàu có đã vì chúng ta trở nên nghèo, hầu cho nhờ có sự nghèo của Ngài mà chúng ta trở nên giàu có. Nhưng mà đáng tiếc rằng nhiều khi cuộc đời của chúng ta trở nên được phước hạnh mà chúng ta rất dễ quên ơn của Chúa. Cho nên vì vậy, đây là điều mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Ngài đã đấng tạo hóa, đã dựng nên con người, Ngài biết chúng ta. Ngài đã dựng nên chúng ta làm đối tượng cho tình yêu của Ngài. Và Ngài, trong cái sự yêu vô cùng đối với chúng ta đó, đã bằng lòng bước đến trong thế gian để chịu, để sống, để từng trải đời sống của con người và chịu chết đền tội cho chúng ta, để cho chúng ta thấy một đấng cố vấn thật là gần gũi, thật là mật thiết, và nhất là một đấng cố vấn đó có cái giá trị cho cuộc đời của chúng ta như thế nào. Điều cuối cùng, bởi chúng ta hãy xem cái phương cách Chúa Giêsu đã cố vấn cho chúng ta. Thứ nhất, Ngài đã cố vấn cho chúng ta qua sự Giáng sinh và cuộc đời của Ngài ở trên đất. Trước giả của thư Hebrew viết, trong Hebrew chương thứ nhất, câu thứ 1 đến câu thứ 3, đời xưa Đức Trời đã từng dùng nhiều cách, qua nhiều lần để phán dạy với tổ phụ của chúng ta. Nhưng mà trong thời kỳ cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bằng con của Ngài, là Chúa Cứu Thế. Chính sự Giáng sinh và cuộc đời của Ngài đó là cái phương cách để cho chúng ta có thể được cố vấn, để có thể hiểu biết được Ngài. Và chúng ta sẽ thấy được ở trong mùa Giáng sinh đã đi qua hàng ngàn năm rồi, và cho đến bây giờ, nếu mà Chúa chưa đến mà chúng ta còn có Giáng sinh của những năm tới đó, thì quý vị cũng sẽ thấy lại có hai cái điều rất là rõ ràng. Đó là gì? Vô số những người đã nhìn thấy cái sự Giáng sinh kỳ diệu của Chúa Giêsu, đã đặt lòng tin nơi Ngài, đã mời Chúa Giêsu ngự vào Giáng sinh ở trong lòng của mình. Và cuộc đời của họ tiếp tục được biến đổi, cuộc đời của họ tiếp tục được phước. Nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng sẽ có vô số người, Giáng sinh là cái cơ hội để cho người ta vui chơi, Giáng sinh là cơ hội để cho người ta mua sắm, Giáng sinh là cho cơ hội để người ta làm những cái gì đó, nhưng mà vẫn đứng ngoài ơn cứu độ của Chúa Giêsu, tức là gì? Là khước từ Ngài. Cho nên có những người đã được Ngài cố vấn vì họ đã đặt lòng tin, nhưng mà cũng có những người mà Ngài không thể làm gì cho cuộc đời của họ được, là vì cớ họ đã khước từ. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta có một Chúa, bởi sự Giáng sinh của Ngài, cuộc đời của Ngài ở trên đất là cái phương cách mà Đức Trời đã cố vấn cho chúng ta, là cái tuyệt điểm để cho chúng ta biết được rằng con người cần gì, cái nhu cầu lớn nhất của chúng ta là gì, là được tha thứ khỏi tội lỗi. Và cái điều mà chúng ta cần đó, cái nhu cầu lớn nhất đó, đã được cung ứng cái giải pháp, cái chìa khóa ở trong sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế, sự Giáng sinh của Ngài, cả cuộc đời của Ngài trên đất, và tuyệt điểm là sự chết và sự phục sinh của Ngài, để cung ứng cho chúng ta con đường cứu chuộc. Thứ hai, Chúa Giêsu đã cố vấn cho chúng ta qua lời của Ngài là Kinh Thánh. Kinh Thánh là gì? Kinh Thánh đó không phải là quyển sách dạy đạo đức. Kinh Thánh đó không phải là quyển sách để mà chứa những cái lời khôn ngoan. Kinh Thánh đó không phải là cái bộ biên niên sử của lịch sử của loài người ở trong thế giới. Kinh Thánh cũng phải là cuốn sách để mà chứa đựng tất cả những cái gì đó gọi là cái điều huyền bí, cái điều mầu nhiệm này khác ở trong thế giới loài người. Nhưng mà Kinh Thánh là gì? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bè trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, và để cho những người thuộc về Đức Trời được sửa soạn, sắm sẵn để làm mọi việc lành. Tại sao chúng ta có được điều đó? Bởi vì nội dung thật sự của Kinh Thánh đó là gì? Là Chúa Cứu Thế Giêsu. Xuyên suốt một sợi chỉ đỏ từ đầu, từ sáng thế ký cho đến khải huyền, đó là huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá. Cho nên vì vậy, chúng ta có sự cố vấn của Chúa Giêsu qua lời của Ngài ở trong Kinh Thánh. Và sau đó, với những người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, Ngài tiếp tục ban cho chúng ta sự cố vấn qua Thánh Linh của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu từ giã các môn đệ, Ngài nói rõ cho họ biết cái con đường mà Ngài đang đi và sẽ đi, cho họ biết được cái nơi mà Ngài sẽ đến. Và các môn đồ rất là bối rối: Chúa đi thì chúng con ở lại với ai? Chúa đi chúng con sẽ làm gì? Họ dường như cảm thấy sợ hãi, cô đơn, bơ vơ, lạc lõng. Nhưng mà Chúa Giêsu cho họ những cái lời tâm tình. Chúng ta thấy ở trong Tin Lành Giăng chương 14, Chúa Giêsu nói: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Ngài sẽ là đấng sẽ dạy dỗ và sẽ hướng dẫn các ngươi vào ở trong lẽ thật. Cho nên các môn đồ của Chúa không, cái việc mà họ lo lắng, họ sợ hãi đó là thừa. Bởi vì gì? Chúa biết cái nhu cầu, cái nan đề của đời sống họ còn hơn là họ biết. Cho nên Ngài đã dự bị sẵn, sau khi lìa hoàn tất sự cứu rỗi và lìa khỏi họ, thì Chúa ban cho họ Thánh Linh của Ngài để tiếp tục ở với họ. Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta được cáo trách để có thể nhận thấy tội lỗi của mình và ăn năn. Thánh Linh của Chúa dắt đưa chúng ta đến chân lý để mà quay trở về với Đức Trời và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi một người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta giúp chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài. Thánh Linh của Chúa dạy dỗ giúp chúng ta có thể hiểu được lời của Ngài trong Thánh Kinh. Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta có thể sống với lời của Ngài. Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta có thể làm chứng cho Chúa. Thánh Linh của Chúa làm tất cả mọi điều cho đời sống của những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Và đó là gì? Đó là phương cách mà Chúa Giê-xu đã cố vấn, đã hướng dẫn, đã giúp cho chúng ta để mà chúng ta có thể tiếp tục lúc nào cũng gắn kết với Chúa. Dù Chúa, Ngài đã về trời, nhưng mà Ngài rất gần với chúng ta. Ngài không phải ở với chúng ta nữa, nhưng mà còn gì? Ở trong chúng ta nữa. Và đó là cái cuộc đời của những con người được phước. Quý ông bà anh chị và tôi là những người được phước tại vì sao? Bởi vì chúng ta luôn luôn có một đấng cố vấn ở cạnh chúng ta. Quý ông bà anh chị cần có một điều gì đó, chúng ta phải đi tới người cố vấn, phải không? Ở tại nơi trường học chúng ta phải tìm gặp người cố vấn cho con em của chúng ta ở nơi trường, phải không? Chúng ta trong cuộc sống có những gì đó thì quý vị có khi phải chạy xe lên tại Bèo Le, phải không? Ở nơi đó có những văn phòng của luật sư, của những người cố vấn, của những bác sĩ để mà xin ý kiến, phải không? Nhưng mà quý ông bà anh chị và tôi, bất cứ chỗ nào, nơi nào, chúng ta có một đấng cố vấn thiên thượng, chúng ta có thể đến thẳng với Ngài trong sự đọc, học, suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. Có thể cầu nguyện với Ngài, và nhất là thậm chí nhiều khi Kinh Thánh nói rằng cái lời cầu nguyện của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, cái tâm sự của chúng ta đó còn không biết phải nói gì, phải làm gì, thì chính Thánh Linh của Chúa đã ở trong chúng ta để có thể cầu thay cho chúng ta. Thánh Linh của Chúa là đấng đã ở trong chúng ta để làm cố vấn cho chúng ta. Chúng ta thấy ở đó sự hiện diện của Chúa Giê-xu cho cuộc đời của mình. Chúng ta có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, free, miễn phí, không có bất cứ một cái điều gì ngăn trở cả. Nhưng mà tiếc thay, dường như chúng ta thích trả tiền cho những người cố vấn ở trong cuộc đời này mà coi nhẹ và đánh giá thấp cái giá trị của đấng cố vấn thiên thượng. Và đây là cái điều đáng buồn cho đời sống của con cái Chúa. Tại sao nói là điều đáng buồn? Bởi vì nhiều khi ở trong cuộc đời của chúng ta có những khó khăn, những rắc rối, những bối rối, những cái nan đề đến trong đời sống. Chúng ta suy nghĩ đến cái phương cách của con người để tìm cách để giải quyết, mà không có tìm đến Chúa. Có những cái điều mà chỉ có khi nào gặp nan đề đó thì chúng ta chạy đến với Chúa. Còn bình thường ra đó thì dường như chúng ta không có cần Chúa, hay là Chúa không có hiện diện gì ở trong những cái điều đó ở trong chúng ta cả. Và Kinh Thánh nói rằng đó chính là tình trạng của đời sống thuộc linh không trưởng thành. Một đứa trẻ nếu mà lúc nào chạy đến với cha mẹ mà cha mẹ biết rằng chắc chắn là nó lại có một điều gì xin thì mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái chưa tốt. Nếu chúng ta biết rằng đứa trẻ bất cứ lúc nào có thể đến với cha mẹ đến với con cái của mình là vì sao? Vì chúng ta có mối liên hệ, vì chúng ta có tình cảm ruột thịt, phải không? Không phải là chỉ là cứ con xin là mới chạy đến với cha mẹ, thế còn bình thường thì sao? Cho nên đời sống của chúng ta nhiều khi chúng ta gặp nan đề, có như gì đó, chúng ta mới chạy đến với Chúa, cứ xin Chúa điều này, điều kia. Nhưng mà chúng ta không chịu để cho cha mẹ trò chuyện với mình, không để cho cha mẹ nói chuyện với mình. Chúng ta không có chịu đến với cha mẹ để mà có thể tâm sự. Và cái cách mà Chúa làm cho chúng ta đó là gì? Qua Thánh Linh của Ngài ở trong tấm lòng của chúng ta, qua lời của Kinh Thánh chúng ta được đọc, học, nghiên cứu để hướng, để hiểu biết. Và sau đó là sự cầu nguyện tâm giao với Chúa và biết được ý muốn của Chúa để chúng ta nhận được năng lực để có thể sống, để có thể làm theo. Đó là gì? Đó là cái mối dây liên hệ bình thường hay là cần phải thường xuyên liên tục giữa chúng ta với Chúa là đấng cố vấn. Nhưng chúng ta để quên hay là bỏ, coi thường những cái điều đó, cho dẫn tới chúng ta đã nhiều khi sống giống như là con trẻ. Chỉ đến với Chúa ở trong lúc khó khăn, trong lúc hoạn nạn, xin Chúa điều này điều khác. Mà điều mà Chúa cần ở nơi chúng ta đó là gì? Là hàng ngày để có thể sống với Chúa. Cho nên để được Chúa Giê-xu cố vấn, cái điều đầu tiên là chúng ta phải tin nhận Ngài làm cứu Chúa của cá nhân mình. Và bước theo đó là gì? Là đời sống phải liên tục bước đi ở trong đức tin bằng việc sống vâng lời Chúa. Tin lành răng chương 6 Và tuyệt điểm của nó chúng ta thấy ở trong câu 68 đó, nó kể lại cho chúng ta một cái câu chuyện rất là hay. Quý ông bà chị mở lại với tôi ở trong Tin Lành Giăng chương 6. Tin Lành Giăng chương 6 bắt đầu từ câu 66. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng: "Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?" Simon Phêrô thưa rằng: "Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời." Sau khi Chúa Giêsu bắt đầu nói về thập tự giá, nói về những cái con đường mà Ngài sắp tới sẽ đi qua, Kinh Thánh mô tả rằng có nhiều môn đồ, tức là người đã từng đi theo Chúa, đã từng nghe Chúa dạy dỗ, đã từng chứng nghiệm được những quyền năng, những phước hạnh ở trong đời sống của mình, bắt đầu trở lui không đi với Chúa nữa. Chúa Giêsu đưa ra cho họ câu hỏi rằng: "Bây giờ vậy thì phần các ngươi có muốn lui không?" Phêrô đứng lên thay mặt cho một số người nói Chúa rằng: "Lạy Chúa, nếu bỏ Ngài thì con sẽ đi theo ai? Chúng con sẽ đi theo ai vì Ngài có lời của sự sống đời đời?" Và chúng ta có thể đọc thấy ở điều đó: "Lạy Chúa, nếu bỏ Ngài thì chúng con sẽ chọn ai là đấng counselor cho cuộc đời của chúng con đây? Ai ở trong thế gian này có thể là chân lý để hướng dẫn chúng con? Ai là người mà có thể cho chúng con đi ở trên cái con đường để mà có thể nhận lấy được cái phước hạnh?" Cho nên dù chúng ta biết các môn đồ lúc đó vẫn còn ở trong những cái tháng ngày được gọi là ấu trĩ, phải không? Thơ ngây, phải không? Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa một điều bởi vì gì? Bởi vì họ đã có đức tin để có thể đặt nơi Ngài và để có thể xác quyết rằng bỏ Ngài thì chúng con sẽ theo ai? Ai ở trong cuộc đời này không có một người nào có thể xứng đáng để chúng con có thể đi theo, để có thể nghe họ hướng dẫn, để mà có thể sống theo ý muốn của họ, trừ ra là Chúa. Cho nên bây giờ nếu Chúa Giêsu hỏi, cũng đặt lại câu hỏi với chúng ta. Ở trong cuộc đời các con đang đối diện đây, những khó khăn, những hoạn nạn, những thách thức, có rất là nhiều điều đó. Các con có muốn lui không? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể nói được giống như Phêrô: "Bỏ Chúa thì con sẽ đi theo ai đây? Vì Ngài có lời của sự sống đời đời." Mọi người mà counselor ở trong cuộc đời này có thể đưa đến cho chúng ta những chỉ dẫn, những lời khuyên, những cái điều này điều khác, họ cũng có thể có những điều rất là đúng, rất là chính xác, và cũng có cả những cái điều dĩ nhiên là cũng bị hơi giới hạn, có thể là không đúng, phải không? Nhưng mà một trong những cái điều ở trong thế gian này chúng ta phải thấy là gì? Khi chúng ta đến với một ai đó là một người tư vấn, một người counselor, chúng ta nghe những cái lời khuyên của họ và chúng ta phải làm theo. Và dĩ nhiên là chúng ta có quyền làm hay là không làm, và chúng ta sẽ dẫn đến cái kết quả đó là gì? Chúng ta sẽ được cái gì đó tương xứng với lại cái điều mà chúng ta làm hay không làm đó. Đó là trong cuộc đời còn như vậy, huống chi đối với chúng ta. Nếu như Chúa hướng dẫn cho chúng ta biết được đường lối ý muốn của Ngài và chúng ta sống theo, chúng ta được phước, và rồi thì Chúa sẽ tiếp tục phán dạy, sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta nữa. Nhưng mà nếu chúng ta không bước đi, không sống với ý muốn của Chúa, chúng ta không nhận lại kết quả phước hạnh, và rồi thì Chúa cũng sẽ không làm, Chúa sẽ không tiếp tục nói, Chúa sẽ không tiếp tục phán, không tiếp tục hướng dẫn chúng ta nữa. Tại vì sao? Vì con đường mà chúng ta đang đi là con đường của đức tin. Đó là con đường mà phải đi bằng đức tin từng bước một, và quay trở nhìn lại chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa, và Chúa sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta, và chúng ta mới có được năng lực của Chúa để có thể tiếp tục bước đi bằng đức tin tiếp theo. Và cứ như vậy chúng ta mới được đào luyện, được huấn luyện, được trưởng thành. Và đó là cái con đường mà Chúa muốn cho chúng ta, những con người bước đi ở trong đức tin, đặt hoàn toàn cái sự tin cậy của mình ở nơi đấng mưu luận, đấng cố vấn thiên thượng. Cho nên xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi đừng bỏ qua những cái cơ hội chúng ta nhận được cái sự tư vấn của Ngài. Đừng coi thường cái giá trị của đấng tư vấn thiên thượng đó trong cuộc đời của mình. Tôi mong muốn rằng trong năm nay quý ông bà anh chị trong hội thánh sẽ phải là những người mà chúng ta xác quyết được chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài. Chúng ta yêu mến Chúa với lời của Ngài đó bằng việc đọc, học, nghiên cứu, và chúng ta sống theo và áp dụng cho chính mình. Chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài, và qua hội thánh của Chúa, một cái gì đó rất là kỳ diệu mà Chúa đã đặt để ở trong thế gian này để mà sống và để phục vụ. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được những cái phước hạnh đấng thiên thượng, đấng cố vấn thiên thượng đang dành sẵn cho con cái của Ngài. Ngài không phải chỉ cho chúng ta những cái điều cố vấn, những cái chỉ dẫn mà thôi, nhưng mà Ngài làm cho chúng ta, làm qua chúng ta, làm với chúng ta. Ngài không phải chỉ cho chúng ta những cái điều cố vấn rồi sau đó chúng ta ra đi muốn làm gì thì làm, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục chăm chú dõi theo cuộc đời của chúng ta, vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta. Không biết là chúng ta có nhận biết được cái sự hiện diện của Ngài trong đời sống của mình không? Không biết là chúng ta có đủ lòng tin cậy để mà có thể cứ tiếp tục bước đi trong cái sự gắn kết với Ngài không? Thì xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi, ở trong năm nay chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước ở trong đời sống tin Chúa, theo Chúa vững bước. Một đời sống tin Chúa, theo Chúa mà để lúc nào chúng ta cũng xác nhận rằng Ngài chính là đấng cố vấn thiên thượng, là Chúa, là chủ tối cao của đời sống chúng ta. Và Ngài cũng sẽ tiếp tục hiện diện, không phải chỉ trong đời sống của mỗi một cá nhân, nhưng mà ở trong hội thánh của Ngài, trong những cái bước đường, trong những cái khó khăn, những cái thách thức mà chúng ta đang trải qua, có một cái điều gì đó Chúa đang dạy dỗ, đang huấn luyện, đang hướng dẫn chúng ta. Chúa không bỏ chúng ta, nhưng mà chỉ sợ chúng ta bỏ Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục bước đi gắn kết với Chúa, đấng cố vấn thiên thượng. Và chúng ta sẽ tiếp tục nhận được cái sự cố vấn của Ngài, nhận tiếp tục được cái sự hướng dẫn, cái sự ban phước của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa trong những tháng năm sắp đến. Xin Chúa giúp chúng ta có năng lực để có thể sống với lời của Chúa.